This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do trục trặc kỹ thuật, cho nên chúng tôi thực hiện chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao như thường lệ trễ hơn thời gian đôi chút. Và bây giờ thì mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và quý vị có thể gọi vào trực tiếp để tham gia chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi có liên quan đến tai nạn xe cộ, khi quý vị gặp tai nạn về đụng xe, hoặc là muốn biết quyền lợi của mình như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình, hay là quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi, hay quý vị cần bảo lãnh thân nhân anh chị em có trục trặc trong vấn đề bảo lãnh thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại để quý vị tham khảo trực tiếp, và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí, số điện thoại là 214-703-0903, và tại Arlington trong khu Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị nhớ là tham khảo lúc nào lần đầu cũng miễn phí. Và trong chương trình hôm nay xin nhắc lại số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp với phần trả lời của luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ của luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin nhắc Michael xin rất hân hạnh chào anh Nhật Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ vừa qua không biết là Visa Bulletin có sự thay đổi nào mới không ạ?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn, là cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 10 nha, tháng 10 mới ra cách đây cỡ 3-4 ngày. Thì Michael xin 2-3 phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 10. Diện đầu tiên là F1 nha. F1 là một người quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Gần đây thì nó đi hơi là chậm. Tháng rồi là 1 tháng 5 năm 2007, tháng này nó đã lên tới 22 tháng 5 năm 2007. Cái đó là thông tin Visa Bulletin mới nhất cho diện F1, người quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. F3 là một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình tháng vừa rồi là 15 tháng 11 năm 2003, 15 tháng 11 2003, tháng này là 1 tháng 12 năm 2003, 1 tháng 12 năm 2003, một tháng đi được 2 tuần cho diện F3. F4 là anh chị em, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng vừa rồi là 1 tháng 1 năm 2002, những hồ sơ nộp 1 tháng 1 năm 2002 thì người ta đang giải quyết và sẽ có số visa. Và cuối cùng cho tháng này là 22 tháng 1 năm 2002, một tháng đi được 3 tuần cho diện F4, rất là tốt, là tại vì gần đây cái diện anh chị em đi rất là chậm. Tháng này đi được 3 tuần, 22 tháng 1 năm 2002. Và cuối cùng là F2A và F2B là một người thẻ xanh, một người thường trú nhân thẻ xanh mà lãnh cho thân nhân. F2A là một người thẻ xanh mà lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, không có gia đình. F2A tháng vừa rồi là 1 tháng 1 năm 2013, 1 tháng 1 năm 2013, tháng này là 1 tháng 2 năm 2013, một tháng đi được 1 tháng cho diện F2A. Và cuối cùng là F2B, một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Cái diện này gần đây đi cũng khá lẹ. Tháng rồi là 1 tháng 9 năm 2007, 1 tháng 9 2007, tháng này là 1 tháng 11, 1 tháng 11 năm 2007, nghĩa là một tháng đi được 2 tháng cho diện F2B. Đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình, rất là tốt cho diện 2A và 2B. Dạ, xin mời anh Nhật Tấn.
Dạ vâng, như vậy thì tình hình tấn tấy là trong cái Visa Bulletin kỳ này, cái diện mà thẻ xanh bảo lãnh cho vợ đó thì đã có cái sự di chuyển rất là cũng tính ra là khá nhanh so với thời gian vừa qua, cái dậm chân tại chỗ.
Và không những mà nó ngưng lại, xong anh Nhật Tấn nhớ là cách đây cỡ 3 tháng nó luôn lại cỡ 1 năm nữa, nó xuống còn cỡ tháng 6 năm 2012.
Dạ vâng.
Xong rồi tháng, cách đây 1 tháng, 2 tháng nó bắt đầu di chuyển lại, nó lên tới tháng 1 năm 2013 và giờ là lên tới tháng 1, tháng 2 năm 2013. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được kính chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello, dạ phải cô không?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Cô tên cô Bảy á.
Mời cô Bảy.
Dạ, cho hỏi luật sư Cao đó, là tôi có một gia đình ở bên Việt Nam á, có một đứa con vừa mới tốt nghiệp phổ thông á, mà bây giờ cháu muốn gia đình bên đó muốn cho cháu đi qua mình đi du học á. Vậy thì tôi phải làm những cái hồ sơ gì thưa bác sĩ?
Dạ vâng cô, có vậy là nó là vậy hả cô? À, cái bước đầu tiên muốn nhiều sinh á thì mình sẽ gom cái giấy tờ của bé, của du học sinh, ví dụ như là mấy cái học bạ, mấy cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ví dụ đó. Ok, mình sẽ xin trường, kiếm một cái trường nào mà nó nhận du học sinh, trường nào mà nhận du học sinh, kiếm ví dụ như là Richland, ví dụ như là Tarrant Community College, ví dụ như là UTA, những cái trường ở bên Dallas. Thì hầu hết là những trường đại học là nhận du học sinh không ạ? Thì mình sẽ xin vô cái trường nào mà thuận tiện nhất, ví dụ như gần nhà này kia. À, hoặc là giá cả nó không có bị mắc quá hay kia vân vân. Okay. Thì mình sẽ liên lạc cái chỗ international student trong cái phần international student của trong trường đó, thì mình sẽ liên lạc với anh ta, mình sẽ nói là tôi có một đứa cháu bệnh nó muốn xin du học sinh, thì người ta sẽ hướng dẫn cái thủ tục nhận du học sinh ở trong trường. Thì trong cái thủ tục đó người ta sẽ đòi hỏi là cái lý lịch của bé, nghĩa là học bạ, nghĩa là học phần tốt nghiệp trung học, có bằng khen này kia vân vân, và kèm theo cái bằng chứng tài chính. Ai phải có một người đứng chịu trách nhiệm tài chính, ví dụ như ba má của bé ở Việt Nam hay là cô chú gì ở bên này. Một khi mà mình nộp đầy đủ giấy tờ mà trường nhận thì trường sẽ đồng ý, trường sẽ cấp cái đơn, nó gọi là cái đơn E20 EB, là cái đơn của sở y chú nha. Một khi mà trường cấp cái đó cho mình, nghĩa là trường đã báo cho sở y chú biết là sở y chú đã nhận cái đứa bé này vô để học cho mùa tới, ví dụ như là mùa spring, mùa xuân, mùa gì đó, năm 2015 hay gì đó, ví dụ. Ok, thì sau khi mà mình nhận được cái bộ sơ cái đơn E20 thì mình sẽ chuyển về Việt Nam. Bé sẽ điền cái đơn DS-160 trên mạng, hoặc là dịch vụ hoặc là nhân viên luật sư hay gì đó, mình sẽ điền cái đơn DS-160 trên mạng chuẩn bị cho bé, sắp xếp cái ngày đi phỏng vấn ở trên mạng và trả cái phí 160 ở trên mạng, rồi sau đó mình đi phỏng vấn. Nếu mà bé đi phỏng vấn mà đậu thì bên lãnh sự người ta sẽ cấp visa cho qua bên này đi du học, mà nếu mà không đậu thì người ta sẽ nói không đủ điều kiện. Dạ cô vậy.
À, như tôi bảo lãnh tài chính cho cháu được không?
Dạ được, miễn sao là có tiền thôi. Cái điều quan trọng đối với lại mấy trường đại học mà nhận nhiều sinh á, nó không phải là cái lợi tức mà người ta quan tâm. Người ta quan tâm là có tiền trong ngân hàng không. Ví dụ như là trường Richland đi, thì nếu mà mình có cỡ 30,000 đô trong ngân hàng, mình đưa ra cái bank statement, mình nói là mình ký thêm mấy cái tờ giấy của trường, hoặc là cái đơn E134 là cái tài chính đó, thì miễn sao là mình có đủ tiền cho ngân hàng, mà mình nói mình chịu trách nhiệm cho bé qua đây ăn ở, qua đây đóng tiền học phí này kia đi vân vân, thì người ta ok liền. Hầu hết là ai cũng đó đứng ra được hết cô.
Dạ vậy cái ở bên bên Việt Nam á, khi mà cháu mà phỏng vấn á, thì và lãnh sự ở bên Việt Nam á, họ có làm khó dễ vì vấn đề mà bên cha mẹ bên Việt Nam không có tài chính mua bảo lãnh cho nó, vậy thì có trở ngại gì không?
Thường thường người ta không có làm khó dễ mình cô. Khi mà phỏng vấn người ta chỉ có muốn biết là qua đó học thiệt không, cái tài chính có thiệt không, ba má có khả năng không, hay là nhờ cô chú gì không. Nếu mà không có đủ điều kiện, thường thường người ta hỏi 2-3 câu, người ta nói mình không có đủ điều kiện, người ta không có làm khó dễ. Thường thường là người ta không có nói nhiều. Đậu hay không thì ăn thua, nếu mà người ta hỏi càng nhiều càng tốt nha, chứ không phải là người ta quay mình đâu. Nếu người ta hỏi nhiều là người ta quan tâm, mà người ta muốn cho mình một cái cơ hội để qua để du học sinh. Okay. Còn cái vấn đề mà người ta làm khó dễ thì không, nhưng mà nếu mà người ta bắt bẻ về cái điều đó thì mình cũng chịu thôi, là tại người ta nghĩ là mình không có đủ cái điều kiện, không có khả năng, không có ràng buộc gì. Việt Nam.
Dạ cảm ơn luật sư. Dạ cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ xin chào cô, chúc cô may mắn nhé. Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây và xin gọi trở lại dùm 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi đang thực hiện chương trình trực tiếp với luật sư Michael Cao, đang trả lời quý vị những câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ. Khi gặp một vấn đề có liên quan đến đụng xe thì quý vị cũng cần tham khảo để biết quyền lợi mình ở đâu. Visa du học và visa đầu tư. Xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị.
Alo.
Cho biết tên luôn ạ.
Phải tôi hả?
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
À, tôi tên Thu, tôi có một người chị, tôi hỏi dùm cho một bà chị. Bà hỏi là một người lớn tuổi mà họ qua Mỹ, họ xin không ra việc sản sửa, họ làm tiền mặt mà xin đóng thuế. Xong lấy đóng thuế nào nhờ tôi chỉ dùm.
Dạ, xin lỗi cô, là một người lớn tuổi qua Mỹ làm tiền mặt là sao nữa cô?
Qua là Mỹ làm tiền mặt nhưng mà họ muốn đóng thuế để cuối năm có dư thế để có kỹ làm, và họ muốn vậy có được.
Bà bây giờ bà sớm lại câu hỏi của bà là người có thẻ xanh ở đây hay một người lớn tuổi mà có thẻ xanh ở đây?
Xanh. À, bà có thể sanh nhưng mà bà kiếm không có ra việc khẳng sưởng, bà đi giữ con cho người ta.
Bây giờ bà muốn thay thế.
Bà, đem... bà muốn, à, bà thay, muốn thế. Thay thế thì phải làm sao hướng dẫn giùm mà.
Xin mời luật sư, cái này dễ mà.
À, cái vấn đề mà không muốn đóng thuế thì nó khó hơn. Còn cái vấn đề mà muốn đóng thuế thì cái đó chuyện nó rất là đơn giản cô.
Dạ vâng, thì nó dễ mà. Dạ.
Xin mời luật sư. Giúp giùm làm sao?
Yeah, mình kiếm một người kế toán nha để khai thuế giùm mình. Thì nói chung thì mình cứ nói cái người kế toán là năm nay tôi làm được bao nhiêu. Okay. Người ta đúng ra không cần cái China 9, không cần cái W2 đâu. Nếu mà người ta nói là làm gì làm tiền mặt, ví dụ như đó, mình tự mình khai ra là người ta sẽ kiếm cách. Người ta nói là nếu mà mình khai ra đóng bấy nhiêu thì căn cứ theo cái mức bấy nhiêu thì mình phải đóng bấy nhiêu. Cái người kế toán người ta sẽ giúp cô, người ta cũng trả không bao nhiêu đâu cái thuế.
Ví dụ như họ muốn có cái cùi lương đó thì có được không luật sư?
Không, thì mình cứ nói thẳng người kế toán là tôi làm tiền mặt, okay, là không có hóa đơn không gì, người ta cũng giúp mình tự khai à?
Không, ví dụ như biết là họ giúp như vậy nhưng mà mình cần cái cùi lương, nhiều khi mình đi xin cái bảo hiểm sức khỏe của chính phủ rồi đó, bắt nạp cùi lương, mình phải có cùi lương mình đưa nữa, thì mình phải làm sao cái trường hợp đó có cùi lương không?
Trong cái trường hợp đó mà nếu mà được mình yêu cầu chủ hãng của mình đó xin check thì không biết người ta có chịu giúp không. Còn nếu không nữa thì mình cầm cái giấy tờ thuế má mà mình khai đó mỗi năm đó mà đưa ra đó thì hy vọng người ta ok. Tại vì mình nói người ta là mình làm tiền mặt, người ta không có cấp cái check.
À, như vậy là không có cùi lương hả? Chỉ có cuối năm có giấy thế thôi, chứ còn cùi lương hàng tháng là không có, đúng không?
Thì anh thôi là mình thôi, nếu mà mình xin chủ hãng người ta có chịu không, ngoài chuyện là người ta không chịu thôi. Dạ. Yeah.
Tại vì bà chị bữa qua mà bà lớn tuổi kiếm ra việc làm, chỉ đi tới nhà người ta giữ con cho người ta trả tiền mặt đó mà.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Thế để có 10 năm làm, có chứng chỉ.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ, vâng, cái chuyện đó cũng dễ mà cô. Cô bây giờ cô làm mà. Cô làm được một, theo tháng thấy như cái riêng nhìn đó thì cô làm được 1.000 tiền mặt mà cô muốn khai 1.200 cũng được thôi cô. Đóng thuế cho chính phủ là chính phủ thích à. À cô ha.
Dạ, cô dạ. Mà muốn xung phong đóng thuế là chính phủ ok liền à. Dạ.
Xin chào cô. Xin chào bạn vợ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
À chào chào luật sư, chào anh. À, tôi có hỏi những câu hỏi là mẹ tôi bảo là cho anh chị đi Việt Nam đó, mà trên 21 tuổi đó và bà cũng có thẻ xanh đó. Mà bây giờ cái trường hợp đó nó đến nơi hôm nọ, nó lại đến tháng 7 mà giờ này bà cụ mới đậu quốc tịch, cho tôi chuyển sang bên quốc tịch đó, bỏ cái bằng quốc tịch nào đó. Tại vì bây giờ đánh thì ghi ra rồi, là bây giờ năm 2002, tháng 11 năm 2007 ạ.
Tháng 11 2007 đúng không? Nghĩa là vâng. Tháng 11 năm 2007 đúng không?
Dạ vâng.
Ok, nó lại vậy nha, rất là quan trọng nha. Ok. Cái trường hợp này nó rất là đặc biệt mà tôi rất là vui là anh hỏi cái câu này. Ok. Cái diện F2B bây giờ nha, một người thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình, nó giải quyết tới 1 tháng 11 năm 2007. Cái diện quốc tịch là giải, đó là F1 nha, là một người quốc tịch và lãnh như con trên 21 không có gia đình là nó chậm hơn, nó mới giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2007, là chậm hơn gần 6 tháng đúng không anh?
Được.
Nếu mà bây giờ bà cụ mà vô quốc tịch thì là cái hồ sơ nó bị đình lại, nó bị chậm lại hết 6 tháng đúng không?
Dạ vâng.
Nhưng mà không phải là automatic. Ok, nghĩa là không phải là automatic. Nghĩa là khi mà anh viết thư qua bên trung tâm visa, anh nói là tôi muốn giữ lại cái F2B, tôi không muốn chuyển thành F1, tuy là mẹ người đứng ra bảo lãnh đã thành quốc tịch Mỹ. Ok, tôi không muốn chuyển thành F1 và F1 chậm hơn 6 tháng. Ok, tôi giữ F2B căn cứ theo cái luật CSPA Child Status Protection Act, cái luật CSPA. Ok, tôi muốn giữ lại cái F2B là tại F2B lại hơn 6 tháng. Một người đã thành bảo lãnh như con trên 21, lại hơn là một người quốc tịch bảo lãnh như con trên 21 không quy định.
Dạ vâng, họ cho đóng tiền visa rồi luật sư ạ.
Ok, là thầy của anh đọc là tháng 11 hay là 7, mà bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 11 năm 2007.
Vâng, nhưng mà vừa đóng tiền visa rồi chứ.
Không, thì đó, đóng tiền visa, nhưng mà nếu mà anh bổ túc hồ sơ với lại cái hộ chiếu của mẹ, thì nhiều khi đến trung tâm visa người ta sẽ kéo ngược lại thành tháng 5 hay là 7, nó chậm hơn hết 6 tháng. Anh hiểu.
Dạ vâng.
Thì anh sẽ yêu cầu người ta, anh viết một cái lá thư, yêu cầu thẳng là nhớ là mẹ viết nha, không phải là anh nha. Tôi tên là vậy, tôi là người petitioner, tôi đã bảo lãnh cho con tôi trên 21 không có gia đình, nghĩa là mẹ của anh viết cái lá thư đó xong ký á. Hoặc là anh có thể viết lá thư và mẹ anh ký, ok, miễn sao là mẹ của anh hiểu cái ý của lá thư.
À, cái hồ sơ này, cái hồ sơ này em đang nhờ bên luật sư Cao lo đó.
Dạ.
Hai hồ sơ này em đang để bên phòng văn phòng hồ sơ á.
Là sao? Không biết anh là ý anh nói là sao không hiểu.
Bên văn phòng của luật sư đang lo hai cái hồ sơ này ạ.
Ok, nếu mà bên trong phòng em á thì em sẽ liên lạc với một là Jennifer hay là Kim hay là ở dưới Grand Perry đó, thì Michael sẽ
em ở Garland,
nhưng mà mấy cô biết cách làm mà. Dạ
em ở Garland đó, chị Jennifer đang lo vấn đề đó mà.
Ok, là cái gì để Michael sẽ là có bên Jennifer với Kim. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh, vâng, cảm ơn
chào Vĩnh. Dạ, tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ có phải tôi không ạ?
Tôi biết tên luôn à? Vâng, đúng là bác rồi.
Tôi là Hải Nguyễn. Tôi bây giờ muốn về Việt Nam lấy vợ, mà ở Việt Nam nó, mà ngày xưa tôi sinh ở Đà Nẵng, mà bây giờ Việt Nam nó bắt tôi phải có cái khai sanh, thì bây giờ tôi phải xin ở đâu?
Anh có quốc tịch Mỹ chưa?
Dạ.
Anh có quốc tịch Mỹ chưa? Anh về Việt Nam, anh qua đây lâu rồi đúng không?
Mỹ lâu rồi. Tôi qua đây...
Giờ của anh ở đâu?
Dạ.
Giờ của anh ở đâu?
Bây giờ bái ở Hải Phòng.
Ok. Hồi rắc rối à. Ok. Michael khuyên đó nha. Michael khuyên, cái này là kiểu khuyên thôi nha. Anh có cái cách nào mà anh nói vợ anh, nếu mà quen những cái dịch vụ, những cái công ty mà nó giúp làm những thủ tục bên sở tư pháp. Ok. Anh nhờ chị giúp đi, làm việc với anh ta, thì người ta sẽ giúp làm cái thủ tục cho nó lẹ. Nhưng mà anh mà làm việc với sở tư pháp Hải Phòng á, anh có thể là cung cấp hoài luôn, anh không bao giờ cung cấp đủ hết trơn hết. Ok.
Dạ vâng.
Tại vì nó không có đơn giản đâu. Tại vì thực tế là cái thủ tục của anh đang nói anh làm là với cái thôn Việt Nam á, nó không đòi hỏi cái người khai sinh của người bên Mỹ, cái người quốc tịch Mỹ.
Dạ. Không đòi hỏi
khai sinh. Cái hàng của Michael về đó, cưới vợ cưới chồng không, nó không đòi hỏi cái giấy khai sinh của người bên Mỹ.
Tại sao bây giờ nó đòi hỏi tôi thưa luật sư?
Là tại vì anh thiếu giấy tờ, anh nhờ vợ anh giúp đi hả?
Bây giờ bảo vợ tôi ở Hải Phòng ra sở ra tòa án phải không ạ?
Anh theo giấy tờ anh nhờ người dịch vụ về nó giúp anh ơi. Dạ. Nói bà xã anh nói, nhờ người này người kia giúp. Dạ.
Tôi được không ạ?
Dạ sao anh?
Văn phòng luật sư có lo được không ạ?
Dạ em không có lo được anh, là em làm gì cái luật pháp ở bên Mỹ không ạ? Cái này là luật pháp của Việt Nam, anh đang muốn làm cái giấy kết hôn, bây giờ anh ở bên sở tư pháp Hải Phòng đúng không?
Bây giờ vợ tôi phải ra sở tư pháp ở Việt Nam phải không ạ?
Sở tư pháp ở cái địa phương mà cái chỗ, cái nơi mà chị ở chỗ, cái chỗ hộ khẩu của chị á, thế là người ta sẽ yêu cầu là chị phải liên lạc với sở tư pháp ở bên đó.
Dạ thưa luật sư, quên hết rồi, sở tư pháp luật ở Việt Nam có phải là tòa án không ạ?
Tốt nhất là chị, anh cứ nói với chị là chị biết liền à. Thế anh cứ nói với bà xã anh đó là ghé sở tư pháp ở tỉnh của Hải Phòng, rồi hỏi người ta cái thủ tục làm giấy kết hôn với một người nước ngoài, người Việt Nam nước ngoài, thì là người ta sẽ bắt đầu hướng dẫn từ đó.
Dạ vâng ạ, dạ. Cảm ơn luật sư, chúc luật sư nhiều may mắn ạ.
Dạ vâng anh ạ. Dạ.
Xin chào chị. Dạ vâng, gần đây thì Tấn không có thực hiện chung chương trình, nhưng mà Tấn nghe nói là những cái giấy tờ để bảo lãnh có một số cái lệ phí nó lên cao, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, Diệp Tấn, là cái phí ở bên trung tâm visa nhé, ở bên Bộ Ngoại giao của Mỹ đã lên bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 là ngày mai đó, bắt đầu ngày mai là nó lên. Hai cái phí mà ảnh hưởng hồ sơ của cộng đồng Việt Nam mình nhiều nhất là hai cái phí mà nó liên quan tới hồ sơ bảo lãnh cho gia đình, bảo lãnh cho thân nhân, family based petition. Cái phí đầu tiên là cái phí hồ sơ bảo trợ tài chính, là cái phí 88 hồi trước, bây giờ nó lên 110. Và cái phí thứ nhì mà rất là quan trọng là cái phí 230 cho mỗi người, cái phí visa fee đó, 230 cho mỗi người, thì bắt đầu ngày mai nó sẽ lên thành 325 đô mỗi người, 325 đô mỗi người, nó lên hơi nhiều, hơn gần 100 đô mỗi một người cho hồ sơ. Cái đó là hai cái phí mà nó ảnh hưởng nhất anh Nhật Trân.
Dạ vâng, như vậy thì nếu thật sự mà nói đối với người Việt Nam mà một phí mà lên 100 đô chứ thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tuy nhiên mà nếu mà sở di trú mà sau này mà ai mà không làm nhanh á, mà cái thời gian công việc process của họ càng nhiều thì họ sẽ lên giá nữa, thì lên cả ngàn một hồ sơ đó, thì lúc đó ảnh hưởng nhiều.
Nó cứ lên hoài anh Việt Tấn. Anh Việt Tấn biết là cứ lâu năm nó lên hoài, nhất là bên sở di trú mà mốt cái quốc tịch đó, nó định dự định là có thể lên hơn ngàn một cái hồ sơ lên vô quốc tịch đó. Bây giờ là 680, hồi trước là 400, hồi trước đó là có 180. Cách đây cỡ 8-9 năm thì bây giờ lên tới 680 rồi, mà kỳ sau mà nó lên đó là nhiều sở chủ dự định đó là người ta có thể lên hơn 1.000 một cái thủ tục tại vô tịch. Thì bởi vậy anh Việt Tấn nói đúng là nếu mà có đủ điều kiện mà muốn vô thì nên làm sớm.
Dạ vâng, chúng tôi xin Cũng được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao ở Garland cũng như tại Renfrew. Quý vị nào cần về những cái dịch vụ di trú tai nạn xe cộ đó, quý vị cần tham khảo trước và để xem mình có điều kiện hay là có quyền lợi gì không, thì quý vị cứ liên lạc và tham khảo miễn phí ở Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903 và tại Renfrew trong khu Asia Times Square. Quý vị cần bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh anh chị em và gặp tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình có hay không, cần thưa kiện gì không, hay là muốn tham khảo về vấn đề visa du học cho con hay là visa đầu tư, thì quý vị có thể gọi hai văn phòng để mà lấy cái hẹn với luật sư nếu như cái trường hợp cần nói chuyện với luật sư. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110. Quý vị nhớ giữ luôn trong điện thoại cầm tay của quý vị khi nghe những cái show trên đài. Không riêng gì show của văn phòng luật sư, và có những cái show khác quý vị cũng có số điện thoại ngay, mà khi đang lái xe quý vị chỉ cần bấm một cái link thôi thì cũng đã tới được rồi, chứ không phải bấm số nhiều quá thì rất là nguy hiểm khi đang lái xe. Và xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây, và xin được chào thính giả đầu tiên trở lại ạ. Alo.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ, chưa biết tên ạ.
Dạ, tôi xin lỗi là vì tôi vô danh, tôi muốn nhận cái ông rồi hỏi lại vừa hỏi xong á về chúng một việc cô Hồng, chẳng phải là cứ nói rằng là
chú nói về Việt Nam à, chú nói về Việt Nam à, chú nói cái ông về Việt Nam đó phải không ạ?
Chúng cô Hồng là được hết, vậy tôi là không cô Hồng mua vàng bạc mà chúng thì là hết.
Vâng, vâng. Cảm ơn chú nhé. Dạ. Chú rất là vui, dạ vâng. Như vậy nói về Việt Nam thì luật lệ là không thiên binh vạn mã mà mình không biết sao mà nói, nhưng mà đại khái là công việc ở Việt Nam thì cũng rất là dễ xử.
Để cái cách.
Dạ vâng.
Cái chồng tôi họ làm bị sai cái 5 feet với 5 feet 4 mà.
Dạ vâng, chú ơi, cô ơi, cô cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Thu.
Mời cô Thu.
Chồng tôi á, ổng cao 5 feet 04 trong giấy tờ. Mà một khi ổng đi làm, ổng đi thi quốc tịch đạo á, thì họ lại làm trong cái bằng quốc tịch là 5 feet. Thì một ngày hồi đó ông đi làm bích bo thì họ có trở ngại gì không ha? Họ phải bắt điều chỉnh cái đó, điều chỉnh cỡ bao nhiêu tiền mà cái trường hợp đó có điều chỉnh hay không à?
Nhưng mà nó sai cái gì ở trong cái bằng quốc tịch cô? Là cô nói lại, xin lỗi.
Trong cái bằng quốc tịch á, là cái chiều cao của ông chồng tôi trong giấy tờ của ổng á, là cái chiều, trong bằng lái của ổng là cái chiều cao 5.04.
Dạ.
Nhưng mà đi làm bằng quốc tịch cái chỗ mà cấp bằng nó làm bị sai, nó ghi ổng có 5 feet à, mà ổng không để ý. Dạ. Ổng là cầm cái bằng về nhà, nhưng một ngày hồi đó định đi làm quýt bo thì có trở ngại gì không?
Cái câu hỏi là thực tế là mình là 5.4 ở trong bằng lái là 5.4, nhưng mà khi nó ra bằng quốc tịch nó nói là mình 5.0, đúng không cô?
Đúng rồi, bị sai đó.
Nếu mà ảnh hưởng không thì, nếu mà Michael phải đoán thì nó không ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu mà mình muốn đổi thì mình có thể là làm một cái thủ tục, một cái đơn năm N65. Mình sẽ nói là sở hữu chủ đã cấp, nó bị sai, thì mình yêu cầu người ta làm lại cái bằng quốc tịch mới.
Còn nếu như mình không nổi mà mình ra làm bích bo thì có trở ngại gì không?
Dạ, yeah, nếu mà phải đoán thì Michael nghĩ là nó không có bị ảnh hưởng gì đâu. Cô ơi, là 5.4 với 5.0 thì...
tại vì ông lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi, chứ không phải trẻ trung gì đó.
Dạ, yeah, chắc là không có gì đâu cô.
Như vậy thì mình ra mình làm bích bo mà trở ngại thì về mình hãy xin đổi ha.
Dạ, nếu mà bị trục trặc cái gì thì xin đổi. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì Michael nghĩ nó không có ảnh hưởng nhiều, là tại vì cái chiều cao 5.4 với 5.0 mà cũng là mình thôi, đúng không?
Thì
nếu mà người ta làm ta dễ thì lúc đó mình đứng tiền
mà. Dạ. Nếu như đổi tốn bao nhiêu tiền lịch sử?
Nếu mà đổi cái đơn hàng 65 thì cũng hơi mắc, các cô là 5-6 trăm á, là nếu mà mình đổi cái bằng quốc tịch.
Tại vì dạ, ông chồng tôi trước khi ông thi quốc tịch được miễn phí, là vì thu nhập thấp đó, được miễn phí. Giờ mình đổi thì có được miễn phí không lịch sử?
Miễn phí mình phải là một lần nữa phải nộp cái đơn 92 để xin miễn phí thêm một lần nữa cô, là mỗi một lần mình làm là mỗi lần xin để miễn phí nha.
Dạ,
chào cô. Dạ. Chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Dạ, đúng rồi.
Dạ, tôi tên Hoa ở Đà Lạt. Tôi có bảo lãnh con trai theo dạng F2B.
Dạ vâng.
Năm 2010. Và bây giờ có bạn gái, là có thể hỏi có thể làm đám cưới nhưng mà không làm giấy đăng ký kết hôn, có được không luật sư?
Cái vấn đề đám cưới hay không là nó không ảnh hưởng gì tới luật pháp nhiều. Ok, là tại vì cái vấn đề đám cưới là nó giữa hai gia đình thôi, nó không ảnh hưởng tới luật pháp. Luật pháp là có giấy kết hôn không, mà có giấy kết hôn đây là nói chuyện với luật pháp ở Việt Nam nha, tại vì cái sở di trú của Mỹ người ta căn cứ theo cái vấn đề cưới hay không của là căn cứ theo cái luật pháp của địa phương, mà luật pháp của địa phương ở Việt Nam là nếu không có giấy kết hôn là không phải là vợ chồng, mà nếu mà không có giấy kết hôn nghĩa là có thể là làm tiệc, nhưng mà nếu không có giấy kết hôn vẫn là không phải là vợ chồng, mà nếu không có vợ chồng thì cái diện F 2B vẫn là ok.
Dạ, nhưng nếu trường hợp mà có con thì sao?
Có con cũng ok. Cái lý do Michael nói là nó là như vậy nha cô. Việt Nam nó cũng giống như là Mỹ. Ở Mỹ là có hai người, người đàn ông, người đàn bà, bạn gái, bạn trai sống chung với nhau và có con luôn, nhưng người ta không có giấy kết hôn. Nếu mà không có giấy kết hôn vẫn là không phải là vợ chồng. Và bên Việt Nam nó cũng giống như vậy, hai người bạn gái, bạn trai sống chung với nhau, có con chung nhưng mà không phải là vợ chồng là tại người ta không có giấy kết hôn. Cũng ok cô, là coi như là đứa bé được đi theo.
Nhưng mà làm khai sinh thì không để tên cha hay không? Nếu làm khai sinh nếu mà...
Mỹ, chính phủ Mỹ người ta không có bắt bẻ cái đó cô. Và người ta không bắt bẻ là có tên cha hay là không có tên cha ở trong đó. Đương nhiên là cái thủ tục luật của nước Việt Nam thì nhiều khi nó làm khó dễ, nó không có cho bỏ tên cha vô là tại vì không có giấy kết hôn. Tuy nhiên nếu không có tên cha, đối với chính phủ Mỹ miễn sao đó là con ruột của mình thì đứa bé vẫn được đi theo ba hoặc là má.
Vậy giờ lúc mà cái chứng khoán mình tới mình đi phỏng vấn thì mình cứ khai là mình có một người con là ngoài
đó
là...
khai mình nên khai chứ, mình khai sự thật nhé. Là tại vì mình không những là mình khai sự thật là nó tốt cho lãnh sự, và tại mình không nói dối, thứ nhì là đứa bé được đi theo.
Cảm ơn luật sư nha.
Cảm ơn luật sư.
Xin chào cô. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Những phần câu hỏi của quý vị có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và thời gian của chúng tôi cũng đã hết rồi. Quý vị nào có muốn làm đơn bảo lãnh cho thân nhân thì quý vị hãy nhanh là vì không phải là sợ tốn tiền, mà quý vị còn phải quên đi một cái là mất một năm. Quên đi một cái là mất một năm và mất cơ hội cho những người Việt Nam qua đây để mà họ làm ăn hay là cho con họ đi học. Thành ra quý vị đã tính rồi là chúng ta giúp đỡ anh em hay người thân là chúng ta cho họ cơ hội là chúng ta phải làm liền, tính là phải làm liền. Vâng, xin giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao ở Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, tham khảo miễn phí lần đầu, và tại Arlington trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Khi cần bảo lãnh, khi gặp tai nạn xe cộ hay là muốn tìm hiểu về visa đầu tư thì quý vị có thể gọi để tham khảo trực tiếp với luật sư Michael Cao. Và xin mời luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, rất là cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Diệp Tấn nói đúng, rất là đúng. Michael có rất là nhiều trường hợp mà gia đình là biết đây cách đây 4-5 năm mà lỡ làm khỏi được mất 4-5 năm rồi. Michael cũng khuyên một lần nữa, nếu mà mình có ý định bảo lãnh thân nhân thì nên mở liền để vô đứng xếp hàng. Rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin chào, chào anh Diệp Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và chúc sức khỏe đến luật sư cũng như chúc luật sư một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui.